This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Minh Dung chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng 1600 AM và mời quý vị đến với chương trình Kinh tế Thị trường cùng với Tiến Dũng. Từ Dallas, Minh Dung gửi lời chào đến anh Dũng.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý vị khán giả của đài 1600, gửi lời chào Minh Dung.
Và mời anh gửi bản tin đầu tiên ngày hôm nay.
Vâng, cảm ơn Dung. Thưa quý vị, thị trường chứng khoán ngày hôm nay phải nói rằng rất là tốt. Và một lần nữa, Dow Jones vẫn là con số kỷ lục mới, lên đến 46 điểm, con số hiện tại là 22.451 điểm. Và Nasdaq thì lên 26 điểm, con số hiện tại là 6.522 điểm. SP500 thì lên 6 điểm, con số hiện tại là 2.525 điểm. Thì nói 10 năm là 2.33%, dầu thô thì giảm 1 đồng 25 xu. Một thùng dầu thô là 50 đồng 33 xu, một euro đổi được 1 đồng 18 xu, vàng thì giảm 6 đồng 50 xu, mã vàng hiện tại là 1.275 đồng 40 xu. Với cái lãi suất cố định cho 30 năm ngày hôm nay là 3.70%, tuần rồi cao nhất là 3.69%. Lãi suất cố định cho 15 năm ngày hôm nay là 2.98%, tuần rồi cao nhất cũng là 2.98%. Ở Việt Nam thì mua Mỹ Kim mua vào là 22.695 đồng, bán ra 22.765 đồng. Vàng thì mua vào 36.390.000 đồng cho một lượng, bán ra là 36.470.000 đồng cho một lượng. Và bản tin đầu tiên là bản tin rất buồn cho buổi tối ngày hôm qua và đến sáng ngày hôm nay, cũng ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán, đặc biệt là những thị trường nào mà liên quan đến ăn chơi ở Las Vegas. Thưa vị, chúng ta cũng biết rằng tối hôm qua một người đàn ông đã xả súng giết chết ít nhất là 50 người và bị thương trên 400 người, và hiện tại bây giờ vẫn còn một cái chùm mây tối thui ở Las Vegas. Riêng về GMG Resort cũng đã giảm 5%, rồi Melco Resort, rồi Wynn Resort, rồi Las Vegas Sands cũng giảm từ 1 đến 2%. Rất nhiều những cái thị trường khác có liên quan đến giải trí cũng như là những cái sòng bài ở Las Vegas cũng đã giảm, cái thưa vị. Vì chúng ta biết rằng cái bóng tối này phủ Las Vegas có thể là at least cũng phải là 1 đến 2 tháng sau, vì hiện tại bây giờ thấy là rất là khủng hoảng ở bên đó. Bản tin đầu tiên thì có liên quan đến Home Builder. Đây là bản tin khá thú vị, thưa vị. Khi biết rằng những sinh viên ra trường đi làm đó, mà họ muốn ao ước có một cái mái nhà đó cũng khó nữa, khi mà cái tiền nợ của họ nó quá nhiều. Chúng ta biết rằng cái chi student loan nó đã nằm trong cái nó liên với lại cái số an sinh xã hội của một người học sinh nào đó đó. Mà khi chúng ta muốn mua một căn nhà đó thì cũng rất là khó, khi mà cái số điểm tín dụng, quý vị đó, nó cũng nằm trong cái số tiền nhà, tiền học sinh nữa, tiền nợ của học sinh đó, thì rất là khó mua, cái thưa vị. Nhưng mà nhà băng rồi là những người cho mượn tiền, chẳng hạn như là cái người chủ của cái builder Leonard, họ nói rằng họ sẽ trả nợ dùm học sinh những cái student loan, tức là up to 13.000 hoặc là 3%, tùy theo cái nhà chúng ta mua, chẳng hạn như 100.000 là họ trả khoảng 3.000, vân vân. Thì chẳng hạn như là những cái Eagle Home Mortgage, họ cũng sẽ sẵn sàng làm điều này cho quý vị. Quý vị nào mà hiện tại giờ có học con em mà ra trường muốn mua nhà đó mà đang thiếu nợ quá đó, thì sẵn sàng có những cái nơi mà họ trả dùm cái nợ phần nào đó cho con em quý vị, mà con em quý vị có thể vui vẻ mà mua nhà không sao hết. Vì quý vị biết rằng cái số tiền nợ trước đây chính phủ lót lại khoảng 1.000 tỷ thôi, không được nữa. Nhưng mà không được, nếu mà ngưng cho mượn nợ học sinh đi học đó, thì lẽ nào cho những con em sau này, cái thế hệ tới đây bị dốt sao? Cuối cùng họ phải mở tiếp tục nữa, và cái con số nợ học sinh bây giờ nó lên đến 1.340 triệu, cái thưa vị, tức là 1.314 tỷ. Rõ ràng con số này nó lên mỗi năm, nó lên, và đến bây giờ thì thay vì nó khóa cái ceiling, tức là mức cao nhất là 1.000 tỷ thôi, bây giờ đã lên hố đến 340 tỷ rồi, cái thưa vị, tức là 1.340 tỷ rồi. Và hy vọng rằng cái chương trình này cũng thể giúp để cool down một phần nào đó của những người học sinh đang thiếu nợ mà muốn mua nhà. Bản tin kế tiếp thì một lần nữa lại có liên quan đến những hãng hàng không của Hoa Kỳ, mà những hãng này người ta nói là có một cái lòng tham, chẳng hạn như là những hãng như là JetBlue, rồi hãng American Airlines. Ngày hôm kia bữa Chủ nhật đó, thì họ đã ra một cái thông báo đó, họ sẽ bắt đầu giảm lại, tức là họ resize những cái ghế quý vị ngồi lại nhỏ chút xíu, cái chân khoảng cách của cái room leg nhỏ chút xíu, để hầu cho họ squeeze nhiều cái ghế vào, chẳng hạn như hãng American Airlines, họ sẽ làm nhỏ cái ghế lại xíu, trước đây là 30 thì bây giờ còn 29 thôi, thì khi nhỏ như vậy đó thì họ để được thêm hai hàng ghế nữa là khoảng 12 seat, tức là chúng ta thấy là 12 cái chỗ ngồi hay là hai hàng ghế thì họ bỏ vào họ thêm tiền. Mặc dầu chuyến bay chúng ta đi cũng bình thường, giá vé không lên, nhưng mà tiền họ bỏ túi nhiều hơn chút xíu vì cái lý do rằng họ lợi được 12 chỗ ngồi nữa. Và ngay cả cái hãng JetBlue cũng vậy nữa, họ cũng giảm lên dần khoảng chừng, trước đây là họ có 32 inch, cái room leg dài lắm, thì họ giảm lại khoảng chừng 30, thì họ để vào khoảng 12 cái ghế nữa, cũng giống như là American Airlines. Nhưng mà cái quan trọng của quý vị, hiện tại giờ cái hãng JetBlue á, những chuyến bay của họ, những cái máy bay của họ đó, là cái room leg hình như là bự nhất, rất là, họ nói dùng cái từ là rất là thoải mái, 32 inch, nhưng mà trong tương lai thì không có được như vậy nữa đâu, có thể họ sẽ resize lại nhỏ để được đặt thêm nhiều ghế vào và số vé bán ra không lên, nhưng mà tiền bỏ túi vào nhiều hơn, lý do vì họ cái phòng, cái chỗ ngồi nó nhỏ lại, bỏ thêm nhiều ghế thì cái tiền họ sẽ tăng lên. Một bản tin kế tiếp thì cứ liên quan đến FEMA. Quý vị biết rằng FEMA là Federal Emergency Management Agency, đây là một cái phi lợi nhuận mà để giúp cho những người nào hay là những cái khu vực nào bị thiên tai nặng nề thì họ sẽ bỏ tiền vào giúp đỡ, và đặc biệt ở Hoa Kỳ. Quý vị biết hai cái cơn bão vừa rồi, Irma cũng như là Harvey, FEMA đã bỏ vào 15 tỷ và chưa đến 30 ngày 15 tỷ này disappear, tức là cái số mà thiệt hại nó quá nặng nề đi. Bây giờ đến Maria ở Puerto Rico, mà chúng ta cũng biết có nhiều người họ không nghĩ là Puerto Rico thuộc về những cái quốc gia, những người mà của thuộc về Hoa Kỳ, hay là họ nói rằng những người đó là những người công dân của Hoa Kỳ. Có nhiều người thật sự chúng ta cũng không biết nữa, thưa quý vị. Nhưng thật sự Puerto Rico cũng là một phần quốc gia, thuộc về quốc gia của Hoa Kỳ, và dân của họ cũng là những người US citizen nữa, và thật sự ra những sự giúp đỡ của họ hình như nó không được ưu tiên cho lắm. Nhưng mà ngày hôm qua thì FEMA đã bỏ thêm vào 6 tỷ 7 nữa để giúp cho relieve cái hurricane xảy ra, và Irma, Harvey cũng như là cái Maria. Và chúng ta biết rằng cái số tiền bỏ vào của FEMA đó nó không đủ vào đâu, giống như chúng ta nói cát vào biển, vì họ nói rằng tính sơ sơ đó, ba cái cơn bão Harvey, Irma và Maria đó, chính những sơ khoảng về thiệt hại về nhà sơ sơ thôi đó là khoảng 195 tỷ, mà hiện tại bây giờ chúng ta thấy rằng từ 15 đến 6 tỷ 7 thì chúng ta khoảng 22 tỷ là maximum, nhưng mà đến 195 tỷ thì không biết rằng cái số tiền còn lại ai sẽ phụ giúp cho vấn đề này. Insurance chúng ta biết rồi, khoảng 20% nhà của người dân Hoa Kỳ, mà đặc biệt những cái vùng bão ở Houston đó thì có 20% là những cái nhà có flood insurance thôi, cái thưa vị, còn ngoài ra thì những người kia chắc chắn sẽ không có. Bản tin kế tiếp thì có liên quan đến 10 công việc mà financial product, tức là làm về tài chính đó, mà bị complain nhiều nhất, hay là bị phàn nàn nhiều nhất, hay là nói một cách cho trắng trợn là bị chửi nhiều nhất, cái thưa vị. Họ đã làm một thống kê rất là nhiều, và khoảng 25.000 người làm cho những cái agency này đó. Sau đây đó thì sẽ nói là 10 cái công việc này đó, thì nó đến 1.242.800 cái lời phàn nàn rồi, thưa quý vị. Đặc biệt đứng đầu là debt collection, những người đòi nợ mướn. Cái thứ hai, đòi nợ mướn không là khoảng 87.927 lời than phiền cho cái năm 2016. Rồi những người làm về cái credit report là 53.923 lời than phiền. Number three là mortgage, 51.132 lời than phiền. Bank account and service là 28.382 lời than phiền. Cái credit card là 26.583 lời than phiền. Và kéo dài xuống như student loan là 12.000 người, payday loan là 4.000 người, pay card là 2.500, money transfer là thấp nhất đến số 10 là 2.341 lời than phiền của năm 2016. Mà những công việc đó phải nói rằng rất là buồn khi mà chúng ta ngồi chỉ nghe người ta gọi vào, rồi đầu tiên nói lớn tiếng, sau đó rồi đó thôi chỉ có cúp phone thôi chứ chịu không nổi, thưa quý vị. Và bản tin kế tiếp thì một bản tin có liên quan đến sự tiêu xài của người dân Hoa Kỳ, expenditures. Quý vị biết là American Annual Expenditures nó lại khác biệt với những quốc gia khác lắm, các thưa vị. Và theo như cũng cảm ơn cái Census Bureau làm về, ví dụ không kịp dịch này, nhưng mà họ cũng đưa ra cái con số thống kê giúp cho Consumer Expenditures Survey làm cho chính xác cái bản tin này. Cục thống kê dân số, Cục thống kê dân số cũng đưa ra cái thông tin để cho giúp Consumer Expenditure Survey làm cho chính xác. Và họ nói rằng cái người dân Hoa Kỳ đó, họ xài, cách của họ xài như thế nào thì họ sẽ break it down cho quý vị biết rằng à, chúng ta có tiền, chúng ta làm 100 đồng, 100 đồng đó sẽ đi đâu, tức là bao nhiêu tiền đi về đâu và bao nhiêu tiền đi về đâu. Và họ đưa ra một con số hầu như là accurate, chính xác cái thưa vị. Bây giờ ví dụ sẽ break down cho vị coi có đúng hay không. Thí dụ như bây giờ quý vị làm tiền lương một năm là 50 ngàn, 100 ngàn cho nó dễ đi, một năm chúng ta là 100 ngàn, thì 41 ngàn đó là chúng ta trả cho tiền nhà rồi, housing. 41 ngàn là số tiền khổng lồ nhất, đứng thứ nhất, đứng đầu bảng. Cái thứ nhì đó quý vị không tưởng tượng được, nhưng cũng nghĩ là có thể và có thể không, đó là 16%, tức là 16 ngàn chúng ta chi vào transportation, tức là về phương tiện, sửa xe, đổ xăng, thay nhớ vân vân, những cái đó là 16%, tức là 16 ngàn trong 100 ngàn. Vì là thấy chúng ta mất đi 57 ngàn rồi, về nhà với xe không thôi đó. Food là đứng thứ ba, là lương thực là 14 ngàn, tức là 14% trong 100 ngàn, quý vị, là thức ăn. Đứng thứ tư là về healthcare, tức là mua healthcare, tức là về bảo hiểm về sức khỏe hay là về thuốc men vân vân, là 8 ngàn đồng trong 100 ngàn đó. Utility tức là về điện nước ga vân vân, dầu gì đó là 7%, tức là 7 ngàn. 5% là entertainment, tức là những giải trí, là chúng ta tốn 5 ngàn trong 100 ngàn chúng ta làm trong một năm thôi, tức là chúng ta tốn chỉ có 5 ngàn về giải trí, coi phim hay là đánh góp whatever, cũng là không đánh góp, không phải entertainment, đánh góp là đi sport đi, nhưng mà tôi nghĩ là entertainment cũng đúng hơn. 4% là linh tinh, 3% là quần áo, tức là 100 ngàn chúng ta chỉ có chi 3 ngàn cho quần áo thôi. Education là đứng the last 2%, 100 ngàn quý vị chỉ chi 2 ngàn để education, để cho học việc, học cho con cái hay là cho cá nhân của quý vị thì muốn học cái gì đó, quý là education là 2%. Và đó là con số mà tôi thấy rằng rõ ràng cái 100 ngàn quý vị sẽ chia ra, và những cái này đó là nó không thể nào thay đổi được trong một cái đời sống của người dân Hoa Kỳ. Tức là những cái yếu tố mà dù người nói là nhà cửa, xe cộ, lương thực, sức khỏe, điện nước, giải trí, quần áo và tiền đi học, tức là những cái này không thể nào mà thiếu được. Và chúng ta làm income ra bao nhiêu đó, chúng ta phải chi vào khoản này. Education 2%, chẳng hạn như vì đi ra trường rồi, nhưng mà education này sẽ chuyển vào thành cái gọi là loan, student loan, chứ không phải trả nợ nữa. Và rõ ràng khi mà chúng ta đưa cái con số này ra đó, thấy người dân Hoa Kỳ đó sống hiện tại giờ giống như paycheck to paycheck, thưa vị. Họ làm ra 10 đồng, họ xài hết 10 đồng. Đôi khi chúng ta thấy người ta làm ra 10 đồng, người ta xài đến 12 đồng. Cái 2 đồng còn lại là họ nợ credit card, nợ rất nhiều, và họ trả năm này tháng nọ, họ chỉ trả cái interest thôi. Và cái nợ đó cuối cùng, đời sống của họ có một cái quan niệm là khi chúng ta xuống mồ thì những cái record nó sẽ xuống theo. Cái điều này chúng ta, nếu mà quý vị nào có tư tưởng như vậy đó, thì làm ơn thay đổi vì nó không tốt cho quý vị đâu. Xin trở lại với Minh Nhung.
Vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng rất nhiều với bản tin buổi sáng ngày hôm nay. Và hồi nãy việc anh nói rằng là tổ chức FEMA mà rót tiền vào giúp đỡ những nạn nhân bị các cơn bão Harvey, Irma hay là Maria đó, rót rất nhiều tiền vào, và cuối cùng thì cũng giống như là gió vào nhà trống vậy đó, thì do là thiệt hại rất là nặng nề, từ cái công việc, từ cái việc là thiệt hại về nhà cửa nè, rồi cơ sở hạ tầng, rồi mùa màng thất bát, rồi giá những nhiên liệu cũng lên rất cao, thì mà mọi người còn bị việc là gián đoạn cái công việc làm ăn nữa. Và thật sự đó thì trước khi mà bão tới thì tại Texas và Florida thì cũng đã có cái sự thiếu hụt cái nguồn lao động rồi, và chắc chắn là sẽ còn trầm trọng hơn sau bão nữa. Và cảm ơn anh Tiến Dũng rất nhiều, và hẹn gặp anh trong chương trình lần sau.
Vâng, cảm ơn Minh Nhung, cảm ơn quý vị, và nếu không quên chúc quý vị ngày thứ hai đầu tuần vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.